vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Bệnh nhân ung thư nếu may mắn sống sót, khó tránh khỏi di chứng về sau từ việc điều trị. Cứ 5 người khỏi bệnh thì có 4 người đối diện với di chứng cả đời. Và một chuyên gia về lĩnh vực này ở Sydney đã được công nhận cho những nỗ lực của nhóm nghiên cứu của bà trong việc tìm ra cách điều trị giúp hạn chế những tác hại về sau khi nạn nhân khỏi bệnh. Nikki Quinn lúc đó 13 tuổi và là một vận động viên banh mềm rất triển vọng và em nuôi mơ ước sẽ chơi cho đội tuyển Úc. Tuy nhiên, thương tích và bệnh tật đã cản trở mong ước của em. Nikki đã đi gặp bác sĩ gia đình và em kể lại khoảnh khắc mà em được đưa vào một căn phòng yên tĩnh để nghe về kết quả chẩn đoán bệnh.
Lúc đó em thật sự nghĩ là mình có chuyện khi được đưa đến một căn phòng bí mật. Rồi sau đó bác sĩ bước vào với nước mắt lưng tròng. Rồi em có thể nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt của mẹ em. Rồi bác sĩ ngồi xuống và nói, Nikki, em mắc bệnh bạch cầu.
Trong quá trình điều trị, Nikki bị dị ứng với hóa trị và hôn mê. Có lúc các cơ quan nội tạng của Nikki đã ngừng hoạt động. Hóa trị được sử dụng để cứu em, nhưng cũng có thể giết chết em. Giáo sư Maria Cavallaris từ Đại học New South Wales giải thích về điều này.
Phần lớn các phương pháp điều trị mà trẻ em nhận được là các loại thuốc độc tiêu diệt tế bào. Cho nên, mặc dù chúng nhắm mục tiêu là các tế bào khối u để tiêu diệt các tế bào ác này, nhưng thuốc này cũng đi khắp cơ thể và có tác dụng phụ độc hại đối với các tế bào bình thường.
2 năm sau cái ngày chẩn đoán, ánh sáng hy vọng đã lóe lên với Nikki. Bệnh tình của em được thuyên giảm, nhưng hậu quả cuối cùng từ việc điều trị đã ảnh hưởng nặng nề lên suốt cuộc đời em. Và giờ đây, cô gái Nikki, 23 tuổi, mô tả lại những gì mà cô phải đối mặt mỗi ngày.
I've got a vascular necrosis, which is dead bone essentially throughout my body, so...
Em bị thoái hóa khớp và đó là phần xương chết trên cơ thể, gây đau đớn vô cùng. Rồi em bị đau mãn tính từ đó. Em cũng được chẩn đoán bị đau do cơ bị sơ hóa. Rồi phổi của em khá yếu. Phổi của em từng sụp xuống khi em đang ở trong phòng hồi sức cấp cứu. Vì vậy em bị ốm thường xuyên và em không thể ở gần những người hút thuốc và những thứ tương tự như thế. Bộ nhớ của em không tốt lắm. Vì vậy, thật là khó để em học hành và em đang bị những căng thẳng sau chấn thương và cảm thấy có lỗi khi mình sống sót.
Giáo sư Cavallaris đã và đang làm việc để tìm ra phương pháp điều trị mới cho các bệnh nhân ung thư ở trẻ em mà không có các phản ứng phụ. Nhóm nghiên cứu của bà đã nghiên cứu việc dùng nano điều trị cho các tế bào khối u, đồng thời giúp bảo vệ các tế bào bình thường. Và công trình của họ đã được công nhận. Giáo sư Cavallaris đã được trao giải thưởng khoa học và kỹ thuật của Thủ hiến New South Wales về công trình có tính chất đổi mới cũng như về khả năng lãnh đạo đi đầu trong nghiên cứu. Đồng nghiệp của bà, giáo sư Justin Gooding, cho biết sự công nhận này rất quan trọng.
Tôi nghĩ sự công nhận thực sự quan trọng. Nó như một động lực, nhưng đó không phải là điều khiến mọi người hướng tới. Điều thôi thúc Maria cố gắng làm là giảm các trường hợp ung thư trẻ em xuống còn zero. Tôi tin rằng giải thưởng thực sự phản ánh được công việc của bà làm và những đóng góp của bà.
Mario Ken vừa là nhà khoa học và là kỹ sư của chính phủ New South Wales. Bà Ken là chủ tịch ủy ban chọn những người trúng giải mỗi năm. Bà nói rằng đề cử dành cho giáo sư Cavallaris nhận được nhiều sự ủng hộ.
Bà đã giải quyết được rất nhiều vấn đề trong lĩnh vực ung thư, rất sáng tạo và đổi mới. Và bà là một người đam mê. Bà mang những phát kiến khoa học từ nhiều lĩnh vực vào thúc đẩy công việc và dung hòa sự sáng tạo không chỉ của bản thân mình mà của cộng sự, tạo nên một kết quả tuyệt vời.
Quý vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.